sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, có một phụ nữ tên là Martha. Trước người vào nhà mình, bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Martha bận rộn với tiệc tiếp đãi các khách, bà đứng lại thưa người rằng: lạy thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quản sao? Xin thầy bảo em con giúp con với. Nhưng Chúa đáp: Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm cho ngày thứ 3 của tuần thứ 27 thường niên chúng ta vừa nghe. Thì cái thắc mắc đầu tiên của em ở trong cái bài này đó, các anh chị biết là cái gì không? Không biết các anh chị có để ý cái chi tiết đó không? Nếu mà thật sự là khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, rồi sau đó không thấy nói năng gì nữa, chỉ nói là có một phụ nữ tên là Maria rước người vào nhà mình. Thì theo em tưởng tượng thì lúc bây giờ Chúa đang lang thang ở một cái làng kia. Chúa giống như lạ lùng, Chúa vào, Chúa ngó đi, ngó chung quanh và ở chỗ này chỗ nào ta. Cũng có thể Chúa biết đấy là cái làng gọi là Betania, có nhà của mấy chị em Martha, Lazaro với lại Maria đấy, Chúa biết đấy. Thì chắc Chúa đang tìm nhà chứ đâu có Chúa luôn luôn tới nhà đó đâu mà Chúa nhớ phải không? Chắc vậy. Nếu mà xét theo trần gian thì chị cũng có trí khôn chứ, và ông có trí nhớ. Và trí nhớ thì nếu phải quen thuộc thì nó mới nhớ lâu, chứ nếu vào lần sau cũng hơi khó, phải mò mãi mới ra, phải không? Thì cứ nói theo kiểu trần gian như vậy đi. Thì chả nhẽ Chúa đi một mình. Anh cứ chị có nghĩ Chúa đi một mình không? Lúc bây giờ chẳng có môn đệ nữa, chẳng có tông đồ nữa, chẳng có mấy phụ nữ đi theo nữa. Em nghĩ là có đầy đủ, chứ không phải chỉ một mình Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không bao giờ đi một mình như vậy hết á. Đi bao giờ cũng phải có môn đệ đi theo, tông đồ đi theo, vân vân. Rồi nếu không muốn nói là có cả đoàn lũ dân chúng đi theo Chúa đi về Jerusalem nữa cơ mà. Thì cứ kể như là lúc bây giờ Chúa đi với môn đệ đi, tông đồ thôi. Khoảng chừng mấy chục người á, mấy chục người thôi. Thì Martha rước người vào nhà. Rước người, tất nhiên là người vào nhà thì tất nhiên người kia vào nhà chả nhẽ ở ngoài. Đấy, và vì thế chúng ta mới biết được là Martha vất vả như thế nào. Không phải để tiếp đón Chúa mà thôi, mà còn tiếp đón bao nhiêu người nữa. Chứ không phải chỉ một mình Chúa Giêsu. Giống như nãy em tưởng tượng đó, chẳng nhẽ Chúa đi mình. Chúa bỏ hết các tông đồ hay là mọi người ở đâu đấy, là Chúa đi mình tới để thăm ba chị em này. Đấy là một. Rồi cái thứ hai nữa là cái gì? Cái thứ hai nữa là Maria đây này, là em của Martha. Thì theo Thánh Luca đoạn đầu đoạn 8 là người đã theo Chúa rồi, là người được Chúa trừ cho bảy quỷ. Và chính Thánh Gioan đã cho chúng ta thấy được cái chi tiết đó ở chỗ là ở đầu đoạn 11, khi mà mấy chị em báo cho Chúa Giêsu biết là Lazaro, bạn thân của Chúa, đang bị đau nặng, xin thầy tới. Thì Thánh Gioan chua một cái chi tiết rất rõ ràng, đó là Maria là người đã xích dầu vào chân Chúa. Thì đấy, nếu mà đoạn 11 của Thánh Gioan nói là Maria là người đã xích dầu chân Chúa, thì chính là người phụ nữ tội lỗi trong thành đã đến xích dầu vào chân Chúa ở đoạn cuối đoạn 7 của Thánh Luca. Bởi vì trong toàn bộ các phúc âm không có chỗ nào nói đến là cái Maria đã xức dầu thơm cho Chúa, ngoại trừ phúc âm Thánh Luca cuối đoạn 7. Chứ còn lần thứ hai mà Maria xức dầu chân cho Chúa đó là trước khi Chúa chịu khổ nạn. Có nghĩa là sau khi Chúa làm cho Lazarus sống lại. Bởi thế nên có một em đọc một cuốn phúc âm tiếng Việt dám dịch ngược lại những cái mà đã với sẽ. Dám dịch là Maria sẽ sức dầu thân cho Chúa. Trời ơi, trong khi các bản dịch khác ngoại quốc đều là đã, mà bây giờ Việt Nam dám dịch là sẽ. Bởi vì cái người dịch đó suy ra là ở trong phúc âm Thánh Gioan á là chỉ có sau khi Lazarus sống lại mới sức dầu thơm cho Chúa thôi, còn không có chỗ nào khác hết. Phủ nhận hoàn toàn cái chỗ mà người đàn bà kia sức dầu thơm cho Chúa ở phúc âm Thánh Luca. Bởi thế nên em thấy là Maria này đó là Maria cũng đi theo Chúa ở đầu đoạn 8 của phúc âm Thánh Luca. Đó, đi theo Chúa và bây giờ cũng theo Chúa về nhà mình, dẫn Chúa về nhà mình và có thể là mời Chúa về nhà mình. Và vì thế nên theo Chúa lúc bây giờ không phải một mình Chúa hay là chỉ có Chúa với Ma-đệ-liên, không có. Có tất cả các tông đồ giống như bình thường vậy. Và vì thế chúng ta mới hiểu được là Ma-ta lúc bây giờ một mình, một thân phục vụ cho Chúa và kể như là mấy chục người đó. Bởi thế nên vất vả lắm chứ không chuyện thường. Rất là vất vả. Và trong khi đó mình vất vả như vậy. Đấy, phúc âm Thánh Luca nói rõ là Ma-ta bận rộn với việc thiết đãi khách. Thiết đãi khách. Vậy tại sao mà không nói là Maria bận rộn với việc thiết đãi Chúa Giêsu mà lại thiết đãi khách? Khách đây có nghĩa là bao gồm cả Chúa Giêsu lẫn những cái người khác đi theo Chúa. Và khi đang bận rộn như vậy, vất vả như vậy để tiếp đãi bao nhiêu người như thế, thì bà lại thấy là Maria em mình ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người có vậy thôi. Ngon vậy, chẳng có giúp mình gì cả. Đi thì đi với Chúa thì đi, chứ về nhà phải giúp chị thì này, chẳng có, hay là nó đi rồi nó hư ra không biết nghĩ gì nữa. Ủa, đi với thầy mà nó hư làm sao được? Đi với thầy phải thánh thiện hơn chứ. Đấy, chính vì Maria thánh thiện hơn ở cái chỗ gì? Ở chỗ là đi với thầy, do đó hiểu thầy hơn Ma-ta, hơn người chị ở nhà không theo thầy. Mà đi với thầy có nghĩa là quan trọng nhất của thầy là gì? Ma-đệ-liên, Maria, Ma-đệ-liên đã thấy được là quan trọng nhất của thầy đó là nghe lời thầy, theo thầy, nghe thầy để mà đáp lại những gì thầy muốn. Đấy, tất cả những gì Chúa muốn nơi chúng ta là môn đệ của Chúa đó là nghe lời Chúa, để biết được Chúa muốn gì và để biết được Chúa như thế nào để làm chứng cho Chúa. Đấy, quan trọng nhất là cái đó. Bởi thế nên Maria quen thói rồi là cứ nghe lời Chúa thôi, chứ không có để ý gì khác hết á. Dù về nhà đi nữa, chị đang làm vất vả nữa, mặc kệ chị. Em ngồi đây, ý Chúa muốn đó là nghe Chúa. Chúa làm chủ chứ không phải mình làm chủ. Dù chị là chủ nhà đó, nhưng mà Chúa đến với mình phải lắng nghe Chúa. Chúa là chủ nhà, chứ không phải chúng ta mời Chúa tới với chúng ta khi được rước lễ, rồi Chúa cho Chúa ngồi đó chơi. Chúa ngồi phòng khách, giống như là cha Nguyễn Huy Sĩ đã nói chúng ta một lần trong cái khóa lòng thương xót Chúa ở bên đền Thánh Đức Mẹ Dân Con á. Chúng ta mời Chúa về nhà chúng ta, sau đó chúng ta để Chúa ở phòng khách, cứ ngồi đó một mình. Còn chúng ta không có đi xuống bếp làm rồi lo đủ mọi thứ để tiếp Chúa, nhưng mà không có cho Chúa vào các phòng. Bởi vì sao vậy? Các phòng chúng ta rất là bê bối, đủ mọi thứ bê bối ở trong cái phòng đó. Ta đã không muốn Chúa vô phòng và không muốn Chúa làm chủ nhà của mình. Chúa chỉ là khách thôi, tới chơi rồi đi. Đấy, đấy, chúng ta thấy bài vua hôm nay không? Ma-ta nghĩ mình là chủ nhà và phải tiếp khách cho nó đàng hoàng. Chúa chỉ là khách thôi, một trong những vị khách của mình. Do đó nên mình có quyền, Chúa không có quyền ở cái nhà này. Còn trong khi Maria đó, Chúa có quyền, mình chỉ là phụ thôi. Mình phải lắng nghe tiếng Chúa, mình đi theo Chúa, chứ không phải là Chúa theo mình. Chúa lại thuộc vào mình. Và như vậy đó thì mới đúng ý Chúa. Vì thế nên Chúa thấy Ma-ta như vậy thì thì chú thấy mắt ta và chú nghe thấy mắt ta nói gì chứ? Lạy thầy, em con để con hầu hạ một mình mà thầy không quan tâm sao? Xin thầy bảo em con giúp con với chứ. tưởng là trách như vậy là trách đúng rồi gì? Mà rõ ràng là mắt ta dù có thân thiết với Chúa cũng chưa hiểu Chúa bằng em của mình. Bởi thế nên Chúa nói mắt ta cái gì? Mắt ta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Thì Chúa trách mắt ta chỗ này lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Ở đây không phải là chuyện phục vụ. Theo em nghĩ không phải là chuyện phục vụ. Bởi vì khách đến nhà, mắt ta là người mời vô thì tất nhiên có phận sự phải tiếp. Đó, thì cái đấy là chuyện tốt chứ không phải là chuyện xấu. Nhưng mà Chúa trách cái bối rối cơ. Chúa trách lo lắng bối rối chứ không phải là cái việc phục vụ. Rõ ràng Chúa nói này, con lo lắng bối rối. Bởi vì tâm hồn đang ganh tị với em mình, do đó là bối rối. Và cảm thấy là áy náy và cảm thấy là ghen tị với em. Đấy, Chúa trách là trách cái đó đó. Chứ nếu mà mắt ta không có làm một cách vui vẻ, thôi để cho em mình cứ vậy nghe lời Chúa cũng tốt thôi, mình không được nghe thì thôi mình phục vụ rồi Chúa bù đắp cho mình cách nào cũng được đó, thôi không sao hết đó. Không phải là tại sao cứ phải tôi đó, mình hay đặt ra vấn đề đó, tại sao tôi mà tại sao không phải người kia. Chúng ta cứ ganh tị như vậy thôi, thành thử cuộc sống chúng ta luôn luôn lo lắng bối rối, chúng ta so sánh tại cái tên kia, cái con kia nó sống khô khan nguội lạnh, nó tội lỗi mà nó cứ đập rồi toàn nó may mắn thôi. Còn mình thì làm việc bác ái rồi đi thờ đi lễ mà gặp toàn tủi xui. Sao kỳ vậy? Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta giống như mắt ta vậy, cũng đặt vấn đề với Chúa. Trong khi đó, nếu mà thật sự chúng ta yêu thương nhau thật đó và kính mến Chúa thật đó thì chúng ta sẽ có thái độ khác. Ở chỗ nào? Chẳng hạn như mắt ta thì thôi, em được dịp ngồi với Chúa thay cho chị thì tốt. Và em không giúp chị thì thôi chị làm vậy, chị làm hết thôi. Đấy là việc của chị mà. Chị làm chị, ai bảo chị làm chị. Do đó chị phải phục vụ thôi. Để cho em được sung sướng, cho thầy được có cái của ăn, rồi có khách khứa tốt thôi. Chị sẽ giữ tiếng tốt cho gia đình. Nơi này sẽ là cái nơi mà đất lành chim đậu. Chị em mình yêu thương nhau. Đấy, nếu thật sự chúng ta đoàn kết, yêu thương nhau thì chúng ta không ganh tị. Dù người khác có hơn mình, dù người khác có may mắn hơn mình, dù người khác kể như là ích nho mình vẫn sống trước nhan Chúa. Chỉ có mình với Chúa thôi. Chúa biết hết mọi sự. Chúa biết con yêu Chúa. Bây giờ con làm việc hoàn toàn vì Chúa. Thế thôi, con không ganh tị với em con. Em con nó để con một mình càng tốt. Con càng dịp để làm đắp bổ, làm gì để hy sinh nhiều hơn, để tỏ lòng kính mến Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Cũng một thái độ nó khác nhau như vậy đó. Bởi thế nên Chúa với dặn dò chẳng những trách mắt ta nhưng mà Chúa vẫn thương mắt ta. Bởi thế Chúa dặn mắt ta một cái điều để cho mắt ta để ý. Đó là cái gì? Chỉ có một sự cần mà thôi con ạ. Maria đã chọn phần tốt nhất rồi và sẽ không bị ai lấy mất được. Cái phần tốt nhất đây là gì? Là chính Chúa Kitô. Là được nên một với Chúa Kitô. Và Chúa Kitô đã ở với Maria rồi. Thì bởi vì Maria đã gắn chặt với Chúa, Chúa ở với Maria thì không có gì có thể lấy Chúa đi được khỏi một cái tâm hồn khao khát Chúa, một tâm hồn gắn bó với Chúa. Như Chúa dặn mắt ta là con hãy theo gương em con đó. Hãy nghe lời thầy, hãy phục vụ thầy nhưng mà bằng an, nhưng mà yêu thương. Đó, cái phần tốt nhất là phần yêu thương. Và chỉ có một điều đó là đủ rồi. Và vì thế nên Thánh Augustino mới nói là yêu rồi, muốn làm gì thì làm. Mà thật sự như vậy, nếu chúng ta biết yêu Chúa, yêu nhau thì chúng ta biết được chúng ta phải hành động như thế nào, chúng ta phải nói năng như thế nào, chúng ta phải phản ứng như thế nào. Có phải không ạ? Giống như cái hôm thứ Bảy vừa rồi ở trong cái cuộc ngày tĩnh tâm nên thánh, và em nói đó, làm sao để có thể biết được ý Chúa. Cái điều thứ Sáu em nói, các anh các chị còn nhớ không? Làm sao biết được ý Chúa là ở chỗ lòng mến. Đấy, một khi chúng ta yêu Chúa đó, hay là yêu nhau đi, thì khi chúng ta càng yêu nhau chúng ta càng biết ý của nhau. Không cần bên kia phải tỏ ra, chúng ta cũng biết ý. và chúng ta làm trước đó, đẹp lòng cái người mình yêu. À, nó còn như vậy nữa, bây giờ Chúa cũng vậy. Nếu chúng ta yêu Chúa thật thì tất nhiên là chúng ta có thể biết Chúa thích cái gì, muốn cái gì ngay, và chúng ta làm đẹp lòng Chúa, chứ không cần phải cầu nguyện tha thiết rồi xin Chúa tỏ cho con biết chú muốn con làm gì. Mà thường thường chúng ta hay bối rối để cầu xin cái đó. Tại vì sao vậy? Chúng ta đang muốn làm cái điều sai trái, chúng ta đang muốn làm một cái điều gì đó, chúng ta đang sợ tội và đang có cái bối rối bởi vì chúng ta đang muốn làm theo ý riêng của mình đấy. Và kể cả, thậm chí kể cả khi chúng ta chọn linh hướng cũng vậy, đi tìm hiểu cũng vậy, đi bàn hỏi cũng vậy, chúng ta cũng đi tìm những người hợp với chúng ta để chúng ta hỏi, chứ không phải là tìm những người khác với chúng ta hay là sẽ chống đối chúng ta mà chúng ta hỏi. Đố chúng ta dám. Như vậy là chúng ta hỏi làm gì? Bởi vì chúng ta hỏi là muốn theo ý mình thì chúng ta đừng hỏi nữa. Hỏi thì cũng được như ý thôi, hỏi làm gì? Hỏi cho nó đỡ yên đơn tâm à? Hay thấy không? Do đó nên cái vấn đề ở đây chú dặn cái câu này rất quan trọng các anh các chị. Chỉ có một sự cần mà thôi. Đó là yêu thương trước hết. Thì con yêu thương rồi đó thì con phục vụ mắt ta. Nếu con yêu thương thật, yêu thương các em con thật, thì con sẽ biết con phải nói năng như thế nào thôi. Con không thể nói câu đó được. Con sẽ biết là con cứ âm thầm con làm việc thôi. Con biết phục vụ vì thầy thôi, cho em con được hưởng. Thế thôi. Một sự cần, đó là cái sự cần đó đó. Con hãy chọn cái phần đó nhá. Thế thôi. Trong bài phụ âm này chúng ta để ý đến hai điểm thôi. Điểm thứ nhất là gì? Là Marta phục vụ Chúa và các tông đồ lúc bây giờ không phải là việc xấu. Nhưng mà Chúa trách Marta đó, là không phải ở cái việc Marta làm, mà ở cái lòng của Marta ghen tị, rồi trách cả Chúa nữa. Chúa phải can thiệp vô để em ngồi như vậy à? Đấy, Chúa trách cái đó đó. Rồi Chúa nêu gương của Mai Đại Liên lên. Đấy là điều thứ nhất. Việc làm cần phải làm, nhưng đừng làm vì ghen tị, vì bất cứ cái gì. Hãy làm vì Chúa thôi. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái gì? Qua hai hình ảnh mà Chúa Giêsu ở giữa là hai chị em Marta Maria. Mà người em là Maria đó, như em có một lần chứng minh, đó chính là Mai Đại Liên đi hoang trở về. Cái chỗ mà chị thích nhất là cái chỗ gì? Là chỉ có chân Chúa thôi. Đó đó, bây giờ chị ngồi dưới chân Chúa này. Còn hai lần sức dầu chị cũng xông vô chân Chúa. Rồi khi mà Chúa xông lại cũng vậy, chị cũng muốn xông vô chân Chúa. Nó cứ vậy thôi. Là gắn liền với chân Chúa. Chị ngồi, chị hoang đường, nhưng mà khi trở về chị hiểu Chúa hơn ai hết, hơn cả người chị ở nhà. Vì thế nên chị đã làm đúng ý Chúa. Chị cứ chân Chúa, chị ngồi để lắng nghe Chúa. Tuyệt vời. Đó đó, chị đã chọn phần tốt hơn là như vậy. Phần tốt hơn đây là cái gì? Không phải là việc làm, mà chính mục đích của việc làm đó là Chúa. Và qua hai cái nhân vật này, em thấy rõ phản ảnh hai người con trong cái dụ ngôn hoang đàn. Cái người con cả đó, đó là chị Marta đây này, ghen với người em là đứa con tội lỗi hoang đàng trở về mà được cha ưu tiên đãi tiệc. Thì đây cũng vậy thôi. Maria Mai Đệ Liên trở về và được Chúa ưu ái bởi vì hiểu Chúa. Còn người chị ở nhà tưởng là phục vụ Chúa ngon lắm, không làm mất lòng Chúa tí nì, lên tiếng trách Chúa, lại bị Chúa trách lại. Và vì thế nên chúng ta hãy xin với mẹ Maria, là người mẹ luôn luôn đầy ân phúc, có nghĩa là luôn luôn biết ý Chúa muốn mình làm gì và đã đáp ứng ý Chúa từng giây từng phút từng ly từng tí, để rồi mẹ không bao giờ hết cái đầy ân phúc đó, không bao giờ làm mất lòng Chúa một tí nào, trái lại luôn luôn đẹp lòng Chúa, luôn luôn đầy ân phúc, cho tới khi ân phúc nhiều dồi dào quá mà sức tự nhiên của mẹ không chịu được nữa thì mẹ thiếp đi, mẹ qua đi, mẹ về trời. Xin mẹ giúp cho chúng con được thông phần với đức tin tuân phục của mẹ, đức tin đầy ơn phúc của mẹ, để chúng con cũng có thể sống đẹp lòng Chúa như mẹ. Amen.
Đã ba lần tôi cầu với Chúa tôi, hãy lấy đi cái dầm nơi xác tôi, Điều tôi muốn tôi chẳng làm chi mấy, nhưng hay làm toàn thứ tôi không ưa. Biết cho đi sẽ được phúc hơn nhận, cũng như Ngài hiến mạng cho chúng ta. Người mến Chúa sẽ được Ngài nâng đỡ, biến mọi sự thành phúc ân cao vời.